Kính chào kính thưa hữu, trân trọng anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là chế độ lung lay, Việt Nam Cộng sản còn loạn cung đình. Chế độ lung lay, Việt Nam Cộng sản còn loạn cung đình. Qua những bài bình luận thời sự suốt mấy năm nay, tôi đã phân tích chế độ cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì các yếu tố sụp đổ nó nằm trong cái ngay trong cái mâu thuẫn là cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường, là vì cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, mà căn bản của tư bản là kinh tế thị trường. Bây giờ anh vào kinh tế thị trường của tư bản mà anh lại đòi là củng cố chế độ của anh thì làm sao được? Cái hệ thống cộng sản, cái hệ thống cai trị của cộng sản, đảng đoàn mặt trận, đào tạo căn từ thanh niên, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vân vân, lại đào tạo theo cái não trạng của chế độ cộng sản. Bây giờ anh đi vào kinh tế thị trường thì kinh tế thị trường nó là một cơ chế, nó làm cho những anh cộng sản đi vào cơ chế kinh tế thị trường đương nhiên là thay đổi bản chất, và đương nhiên là đưa đến kết quả là tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Và anh đi vào kinh tế thị trường, anh luôn luôn cảnh giác rằng anh có bốn nguy cơ là trạch hướng, tham nhũng, tụt hậu và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và càng ngày anh càng chống cái trạch hướng thì ba cái nguy cơ kia nó lại càng phát triển. Là vì sao? Là vì anh vào kinh tế thị trường thì anh phải chạy hướng, anh phải có cái bộ máy cai trị theo cái chế độ của kinh tế thị trường, chứ không phải là một cái chế độ của quốc doanh như bao cấp rồi kế hoạch hóa này kia. Mà anh làm vào cái thị trường mà anh giữ cái hệ thống đó thì làm sao mà anh cai trị được một cái thị trường. Cho nên bất cứ anh cộng sản nào đi vào kinh tế thị trường trước sau cũng tham nhũng, cũng tụt hậu và cũng tự chuyển hóa biến thành cái gì khác. Bây giờ luôn luôn anh nói cái nguy cơ đó ngay sau khi mà năm 1986 theo gương Liên Xô đi vào kinh tế thị trường, anh nêu ra cái khẩu hiệu như vậy. 30 năm sau anh thấy nguy quá rồi, anh đột thấy anh Nguyễn Xuân Phúc này, anh đổi ra một thế là không đổi mới là chết, chứ không phải là đổi mới là chết nữa. Và anh đổi mới theo kinh tế thị trường thì anh không thể chống được những cái nguy cơ tụt hậu, tham nhũng và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và cái lỗi của anh là lỗi hệ thống. Anh đi vào kinh tế thị trường mà cái hệ thống của anh, cái cơ cấu cai trị của anh vẫn như cũ thì nó phải diễn biến, chuyển hóa thành cái mà theo kinh tế thị trường. Anh không thể nào chống được. Và anh càng chống gắt gao thì nó càng thúc đẩy các nguy cơ kia nó mạnh lên. Đó là cái tình trạng mà tôi đã phân tích bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ Việt Nam Cộng sản cũng như là Cộng sản bến tàu, nó nói rằng thì định hướng xã hội chủ nghĩa của nó có khác với cái định hướng xã hội chủ nghĩa của Lenin, Stalin, nhưng mà nó vẫn tụng kinh bên tàu thì nó thôi, nó không tụng kinh Mác Lenin nữa, nhưng bên Việt Nam thì vẫn tụng kinh Mác Lenin. Thành bên tàu thì nó không Mao Trạch Đông, bên Việt Nam Việt Cộng thêm ông Hồ Chí Minh. Đấy là cái căn bản tư tưởng của cái chế độ nó như thế. Và nó còn tiếp tục cố bám thì những cái yếu tố lung lay của nó càng ngày càng hiện ra. Hiện nay thì bây giờ các yếu tố chế độ lung lay của nó đã hiện ra đầy đủ rồi. Về nội trị, chúng ta thấy rằng ngân hàng nó phá sản, khủng hoảng ngân sách, chi nhiều hơn thu, và đồng tiền của nó đã trở thành giấy lộn, và nó chỉ còn có nước vắt kiệt sức dân để nuôi chế độ trong những ngày hấp hối. Và nếu càng vắt kiệt, càng kiệt sức dân thì càng ra làm cho dân kêu căm phẫn. Nào là loạn dân oan, loạn giáo oan, rồi đến loạn cung đình. Đấy là nội nội bộ. Về phía nền ngoại giao thì chế độ của nó là chế độ không có khả năng tự cúc tự cường. Từ đầu là nó dựa vào sự nuôi dưỡng của các quan thầy Nga hoặc là quan thầy Tàu. Và đến lúc mà quan thầy Tàu Nga sụp đổ rồi thì nó đi, nó lại quan thầy Tàu và nó bán nước Việt Nam cho Tàu để nó nuôi sống cái chế độ cộng sản cái đó. Đấy là cái tình trạng cả làng biết rồi, không cần phải nói lại như nó lại nhiều lần nữa. Và vì có không có khả năng tự túc tự cường cho chế độ của nó luôn luôn là chế độ ăn bám, và nó dựa vào cái sự bóc lột dân để mà sống, siêu cao thuế nặng, phí nọ phí kia, nó bày ra đủ các thứ thuế để nó vắt kiệt cái sức dân, rồi nó buôn dân là nó xuất khẩu lao động là buôn dân, chứ cái gì nữa, xuất khẩu lao động rồi xuất khẩu cô dâu, tất cả những cái là chế độ ăn bám. Và chế độ ăn bám nó đã đưa chế độ nó đến ngày như ngày hôm nay, nó hoàn toàn cô lập về ngoại giao. Và hai cái thế lực cuối cùng mà nó có thể dựa vào để mà tiếp tục ăn bám là Tàu Cộng và Mỹ. Khi mà Tàu Cộng và Mỹ còn là đồng minh với nhau thì nó theo voi, theo chân voi tàu, nó ăn bã mía, mà Mỹ đút bã mía cho con voi tàu, nó nhả bã mía ra được bao nhiêu thì anh Việt Nam Cộng sản lượm được cái bã mía đó mà sống. Đấy là cái tình trạng những năm về trước. Nhưng mà những năm gần đây khi mà Mỹ và tàu đang thì đối tác chuyển sang đối đầu thì nó đưa ra cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ. Nhưng mà nó quên rằng nó từng có nợ máu với cả Mỹ và tàu. Riêng anh tàu thì cái nợ máu là nợ máu phản bội. Khi mà nó khai thác cái mâu thuẫn giữa Nga và tàu thì Nga lập tức viện trợ cho nó, trong khi tàu đã đồng minh với Mỹ mà duy trì hòa bình ở Việt Nam và chủ trương là vĩnh viễn chia đôi Việt Nam qua cái Hiệp định Paris năm 1973, thì nó phản tàu, nó nhận vũ khí của Nga, nó trà đạp lên Hiệp định Paris, nó dánh dấn lên, nó chiếm toàn cõi Việt Nam. Và trong cái thời gian đó thì nó phản tàu một cách là mạnh mẽ lắm. Nó tuyên bố trong điều lệ đảng của nó, nó ghi ở trong cả hiến pháp của nó, là coi tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Vì thế cho nên khi mà đi đầu hàng tàu thì tàu nó cho anh đầu hàng, và anh tự coi anh là một bộ phận Đảng Cộng sản ở Việt Nam, là một bộ phận của Đảng Cộng sản tàu, thì lập tức nó chấp nhận. Nhưng mà nó gài vào những cái thế, anh không thể phản nó là lần thứ hai được. Đó là cái thế nó nội xâm và nó hán hóa cái Đảng Cộng sản. Đến bây giờ là đứa nào muốn lên chóp bu của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng phải được sự chấp thuận của ông chủ tàu. Mà đứa nào mà tỏ ra phản ông chủ tàu thì bị thanh toán một cách rất là mờ ám. Từ giờ, từ mấy chục năm nay, khi mà nó trở thành một bộ phận của Cộng sản tàu, chúng ta thấy biết bao nhiêu vụ chóp bu quân sự cũng như công an cũng như bộ chính trị của nó chết bất đắc kỳ tử rất nhiều lần, mà lần nào cũng rất là mờ ám. Tàu nó cái ném đá dấu tay, nó dấu rất là kỹ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng trong cái tình trạng chế độ lung lay này mà nó vẫn tiếp tục loạn cung đình thì tôi nghĩ rằng không thể không có cái bàn tay của anh Tàu Cộng nó xía vào những cái vụ chết bất đắc kỳ tử và những vụ chết rất là mờ ám trong cái loạn cung đình của chúng nó ngày hôm nay. Hiện nay loạn cung đình của chúng nó diễn ra như thế nào? Tổng Bí thư Trọng đưa ra cái khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu đảng. Nó đã từng đưa ra 27 điểm tự kiểm điểm rất là chính xác, toàn là những cái mà nó đang thực hiện mà nó kiểm điểm rất là chính xác tội này tội kia đủ các thứ, nhưng mà tất cả những cái kiểm điểm đó là kiểm điểm về đạo đức cá nhân mà thôi, chứ không, nó không hề kiểm điểm rằng về cái hệ thống của nó, cái lỗi hệ thống của nó ở chỗ nào kia, và những tiền bối cách mạng của chúng nó, chóc bu của chúng nó khi về hưu cũng đã cảnh cáo rất nhiều lần rằng lỗi hệ thống không thể chữa bằng những cái chính sách vá víu nhất thời, phải thay đổi hệ thống chứ không phải là thay đổi cơ cấu mà thôi. Ở bên Liên Xô ngày xưa thì Gorbachev đã đưa ra Perestroika là cả thay đổi cơ cấu, và Glasnost là minh bạch về luật pháp, về hiến pháp, về chế độ pháp trị mà vẫn còn sụp đổ. Mà trước khi Liên Xô sụp đổ, chúng ta thấy rằng cộng sản nó có mấy mô thức sụp đổ. Cộng sản Ba Lan sụp đổ khác, cộng sản Đức với việc mà xóa bỏ bức tường Berlin kiểu đổi khác, và những cái nước cộng sản Đông Âu trước đó nó sụp đổ kiểu khác, và ở Rumani thì nó sụp đổ cái kiểu mà nó bị dân chúng nổi loạn lên lật đổ chế độ và giết chết hai vợ chồng cái tên trùm cộng sản là tên Kosescu. Đấy là lỗi hệ thống mà nó không thể lấy lỗi đã chỉnh sửa cái đảng viên của nó là sở dĩ mà chế độ bây giờ tự chuyển hóa, tự chuyển biến là tại vì đạo đức cá nhân. Xin lỗi các anh, tôi đã từng dưới chế độ cộng sản nhà các anh, tôi đang từng dự những cái cuộc sinh hoạt nội bộ của nhà các anh, và tôi đã từng nghe lãnh tụ cộng sản nhà các anh nói về đạo đức là cái gì. Tôi đã từng nghe nó tuyên dương rằng đạo đức cách mạng, cái gì có lợi cho cách mạng là đạo đức cách mạng. Khi mà đảng cách mạng sai anh đi giết người mà anh tuân lệnh đảng anh giết người, đấy là đạo đức cách mạng. Không lấy đi làm đạo rằng gì. Trong cái nền tuyên truyền lý luận của Đảng Cộng sản, nó có những câu thơ là giết giết mãi, bàn tay không ngừng nghỉ, để cho thuế mau thu nông nghiệp phát triển thì nâng thu thuế cho mau. Đấy là đạo đức cách mạng của các anh như thế. Bây giờ đạo đức như thế rồi, bây giờ anh chữa cái lỗi hệ thống của các anh bằng cái anh đi tuyên xưng cái lỗi đạo đức cá nhân. Lần nào là phải đạo đức phải không được tham quyền, không được có tham vọng quyền lực, không không được thế nào, không được cái toán ra anh chỉnh sửa cái lỗi đạo đức cá nhân mà thôi. Và riêng cái chế độ cộng sản này anh không có đặt vấn đề quyền lực và trách nhiệm. Anh nào có quyền thì trách nhiệm chế độ, anh phải có luật pháp phân minh để hạn chế cái sự lộng quyền. Anh nói bây giờ anh tuyên bố rằng anh nhốt quyền lực vào lòng cơ chế. Xin hỏi cơ chế của anh là cái gì? Anh không có một hệ thống pháp lý công minh để mà trị dân và trị nước. Nhốt vào là lòng cơ chế của anh là cái kỷ luật là kỷ luật cá nhân, phê bình kiểm thảo rút kinh nghiệm nhẹ mắng mỏ hồi mà thôi, rút kinh nghiệm nhất thì sao đừng vậy nữa nhé. Đấy. Cho nên anh chỉnh đảng cái kiểu gì thì chỉnh đảng, anh cũng không thể tiêu diệt cái bốn nguy cơ, không thể chống nổi cái bốn nguy cơ nữa. Anh không biết phân biệt pháp trị và pháp quyền. Anh cái pháp quyền của anh là gì? Là anh bày đặt ra các thứ luật lệ để người dân phải tuân theo cái quyền lực của các anh. Luật pháp không phải là người ta có tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ba cái quyền đó nó phải phân lập và nó kiểm soát lẫn nhau. Chứ không phải là phân công. Ba cái quyền lực đó để kiểm soát lẫn nhau mà anh chỉ là phân công nữa. Tức là anh lập pháp làm phân công làm lập pháp, anh hành pháp phân công làm hành pháp, và tư pháp phân công làm tư pháp. tất cả dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản nhé, cái lỗi hệ thống của ấy nó là như thế đó. Cho nên anh nói gì thì nói, anh chỉnh đảng để cứu đảng, anh chỉnh đảng mà anh không cải sửa cái hệ thống cai trị của anh, cái đảng của anh cai trị nước không thể độc quyền được, thì anh chỉnh đảng để cứu đảng mà anh không theo chế độ pháp trị, mà anh nói là đạo đức trị. Đạo đức trị là cái hệ thống pháp trị của cái thời Tần Thủy Hoàng, là người cầm quyền phải có đạo đức thì dân được nhờ, người cầm quyền không có đạo đức thì dân được nhờ, không có luật lệ nào để luật lệ là tao. Bây giờ đảng của anh cũng là làm giống như phong kiến, cái đạo đức của anh là luật lệ là tao. Vua mà minh quân thì dân được nhờ, mà vua mà hôn quân thì dân đáng chịu. Đấy, chế độ của anh chế độ là luật là tao, thì làm sao mà anh đặt vấn đề đạo đức cá nhân được. Vì thế cho nên anh khi mà anh đi vào kinh tế thị trường, anh biết là có bốn nguy cơ, mà anh càng tụng kinh bốn nguy cơ thì anh càng không chống nổi cái bốn nguy cơ đó. Càng không chạch sướng thì đổi mới của nhà anh càng tệ hại hơn cũ. Cái sai lầm tối thiểu của anh là cái khẩu hiệu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ tôi nghĩ rằng chế độ nhà các anh đang ở đến bước đường cùng của cái quy trình sụp đổ, là tự diễn biến tự chuyển hóa. Và bây giờ anh đứng trước giữa hai lựa chọn, một là diễn biến hòa bình, tức là anh để cho cái hệ thống nó làm cho cái chế độ cái suy sụp và đảng của anh tan rã, nó là một cái diễn biến hòa bình. Còn nếu anh không có chấp nhận cái diễn biến hòa bình để xuống cọc an toàn nữa, thì toàn dân sẽ nổi lên làm cách mạng và anh sẽ có một cái diễn biến không hòa bình. Bây giờ anh chỉnh đảng để cứu đảng, anh đưa ra cái hệ thống để mà chống tham nhũng, và anh càng chống tham nhũng thì nội bộ của anh càng lung lay. Và cái chống tham nhũng này giống như là một lũ côn đồ nó tranh quyền tranh ăn với nhau thôi, phe này phe kia, đứa nào mà chịu tuân lệnh răm rắp cấp trên thì đứa đó yên thân, còn đứa nào mà hơi tỏ gì chống đối thì lập tức bị hỏi thăm sức khỏe. Hỏi thăm sức khỏe trước hết lãnh đầu hàng thì là phê bình kiểm thảo, và tự nhận tội thì anh được khoan hồng, còn không anh là theo kỷ luật đảng chứ không theo cái luật pháp của nhà nước. Cho nên chế độ anh đang trên đà lung lay mà anh còn tiếp tục chống tham nhũng, chỉnh đảng để cứu đảng, thì càng làm cho cái loạn cung đình nữa của nhà các anh đưa đến cái chết tất yếu không thể tránh khỏi được của đảng nhà các anh. Vâng, đấy là cái căn bản phân tích của tôi trong tình hình thời sự của trong tuần vừa qua. Đây là những tài liệu tham khảo với cái thời sự trong tuần vừa qua của tôi, làm nền cho cái bài bình luận thời hôm nay. Bản tin ngày 17 tháng 8 ngày 2017 năm 2017 của Đài Tiếng của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là không còn ngân sách để đầu tư phát triển. Báo cáo của Bộ Tài chính mới hôm công bố hồi trung tuần tháng 8 cho thấy Việt Nam lại bội chi ngân sách nửa đầu năm 2017, không còn tiền đòi đầu tư để phát triển đất nước. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 660.000 tỷ đồng. Làm tròn đấy, còn lẻ tẻ không tính. Trong khi đó tổng chi ngân sách lũy kế sau 7 tháng ước khoảng 695.000 tỷ đồng, tức là chi nhiều hơn thu. Bộ này cũng nói rõ là trong số khoản phải chi tiêu thì chỉ có 120.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trả nợ lãi là gần hơn 62.000 tỷ đồng và chỉ chi thường xuyên là khoản lớn nhất với con số là hơn 511.000 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện là thành viên của Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc, cho rằng việc chi tiêu ngân sách của Việt Nam đầu nửa đầu năm 2007 rơi vào tình trạng rất căng thẳng vì quá nhiều khoản phải chi, không còn tiền đâu để đầu tư phát triển đất nước. Ông cũng theo vị chuyên gia kinh tế này thì nguyên nhân dẫn đến khoản chi thường xuyên cao đến như vậy là do tình trạng chi tiêu quá lãng phí. Anh giao quyền cho các tỉnh, các địa phương, các bộ dưới, nó cứ đưa ra dự án thì vì tình nể nang anh em cùng một nhóm lợi ích với nhau, nó chấp thuận để cho người chi. Nhất tôi nhớ là từng mấy bao nhiêu tuần trước, thời sự chúng ta đã nêu ra nó xây những cái tượng đài với ba, nó tìm cách xây tượng đài để nó chi ngân sách, mà chi ngân sách vì cái và những cái lãng phí vô ích. Và ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh, ông nêu ví dụ mà ông cho là phản cảm gần đây nhất là chuyện ông Hữu Thịnh, người đứng đầu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật đã trình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin hỗ trợ mua xe ô tô cho ông. Hỗ trợ là lấy tiền ngân sách để hỗ trợ cho ông đó. Ông này giải thích là với chức danh của ông phải được hưởng chế độ xe như bộ trưởng, nhưng 10 năm nay ông phải đi mượn xe và xe đó quá cũ. Ông Thịnh giải bày rằng đối với người đứng đầu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thì không thể đi chiếc xe đi mượn sạc rách nát như vậy. Đấy là một cái chi tiêu lãng phí nhỏ nhặt, cái chi tiêu bao nhiêu hàng tỷ đồng thì sao không nêu ra. Theo một chuyên gia kinh tế khác là ông tiến sĩ Ngô Chí Long thì nói, ông nhận xét là nói chung thâm hụt ngân sách của Việt Nam là bệnh trầm khá nan y, có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như đầu tư công thì dàn trải không có hiệu quả, hay sử dụng vốn không có hiệu quả, và thường thì kỷ luật tài chính chưa nghiêm, có đâu mà gọi là chưa nghiêm. Đó là một cách nói làm nhẹ vấn đề đi, chưa nghiêm thôi chứ không phải là không nghiêm. Chưa nghiêm là sẽ nghiêm. Đấy cái lối nói của Việt cậu, như là con nít mà hư hỏng nó là các em thiếu nhi chưa ngoan chứ không phải là hư hỏng. Lối nói với ông Việt cậu. Quan trọng là cái thu ấy thì chi thường xuyên chiếm 70%, phần lớn còn lại là để trả nợ, cho nên chi đầu tư rất thấp, cho nên trả nợ là một trong những nguyên nhân làm cho bội chi tăng. Theo số liệu của Bộ Tài chính cung cấp thì trong mùa nợ năm nay Việt Nam phải chi ra 9.000 tỷ mỗi đồng mỗi tháng chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ. Tính đến cuối năm ngoái, mức nợ công của Việt Nam là 63,6% GDP. Tuy nhiên đầu năm nay Bộ Tài chính dự báo là năm 2017-2018 mức nợ công sẽ không dừng lại mà sẽ tăng lên đến ngưỡng 65% GDP. Và cái tình trạng nợ công nặng nước ngoài này đã khiến cho bị cảnh báo là anh không trả được tiền lời nữa thì anh không cho anh vay thêm nữa, và không có tiền vay nợ ngoại quốc thì anh mà ngân sách của anh là chi nhiều hơn thu nên anh gây khủng hoảng. Thì anh lấy tiền đâu mà anh sống còn, chỉ có cách in tiền ra thôi. Và ông Lê Đăng Doanh cũng phân tích nữa là nhà nước đáng lẽ ra cũng phải được tính nợ doanh nghiệp nhà nước, phải tính vào khoản nợ ngân sách nhà nước. Nếu tính trách nhiệm, nếu tính theo cách này thì con số tổng số nợ công của Việt Nam có thể lên đến 210% GDP. Làm chơi ăn thiệt, làm ít ăn nhiều, mồm miệng đỡ trên tay cái chế độ của nó đó. Bây giờ GDP anh làm ra thì một phần thì anh nợ lên đến 210% GDP thì làm sao anh sống nổi. Và anh đưa ra thuốc này thuốc kia và cả làng đã nhận ra là thuốc của các anh chưa trị được bệnh. Năm ngoái Bộ Tài chính cũng biết là mức bội chi cả năm ước tính 192.000 tỷ đồng. Trước đó năm 2015 bội chi là 256.000 tỷ đồng, năm 2014 là hơn 249.000 tỷ đồng. Toàn tỷ, ngàn tỷ chứ không là tỷ bớt bật đâu. Anh Nguyễn Xuân Phúc thì anh cứ bảo phải hãm phanh lại, chứ không phải dự toán được cái chi vừa ra. Đố anh hãm phanh được đấy. Tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng các biện pháp đã được đưa ra nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả, đúng. Tại vì năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư kém, tham nhũng vẫn còn phổ biến, mà biết điều đó rồi, không phải giải quyết một sớm một chiều được, ngày một ngày hai là được, mà là cả một quá lại quá trình quy trình. Mặc dù nó sửa rất nhiều cơ chế quản lý và thể chế, ví dụ như nâng cao hiệu quả đầu tư công hay tăng cường kỷ luật trong chi tiêu ngân sách, đây là một vấn đề nan giải và khó giải quyết được. Giống như căn bệnh tham nhũng đã biết từ lâu và đưa ra nhiều biện pháp nhưng thực sự chưa có hiệu quả. Anh lại bó tay rồi, chế độ của anh kỷ luật đảng đứng trên pháp luật thì làm sao trị được. Anh nào hơi sơ suất một cái là bỏ tù thì nó sợ ngay đi. Về thằng này sơ suất thì chỉ có kiểm điểm rút kinh nghiệm. Và bản tin cũng nêu ra những cái trường hợp cụ thể. Tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng mua ấm chén quà làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Rồi thì tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chi hàng chục tỷ đồng làm kỷ niệm chương tặng người lao động. Tại Hải Phòng, người dân lên án việc chi 200 tỷ đồng xây công trình nhạc nước rồi bỏ không và cuối cùng phải phá rỡ đi. Lãng phí đấy. Tại Gia Lai, giấy tờ sổ sách cho thấy năm 2015, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh này đã dùng 3,2 tỷ đồng ngân sách để tiếp khách trái quy định ăn nhậu. Tóm lại là chưa kể nhiều tượng đài trị giá hàng ngàn tỷ đồng được xây dựng, trong khi cuộc sống của vô số người dân còn nghèo đói, nhiều trẻ em không được đến trường. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại cho rằng nguyên nhân chính làm cho vấn đề chưa được giải quyết là do việc thực thi và tôn trọng luật pháp chưa được thực hiện một cách. Xin lỗi anh, là nó chưa có luật pháp chứ không phải nó có luật pháp rồi mà nó không tôn trọng. Nhà ông Lê Đăng Doanh thế nhé, nó có luật pháp rồi mà cái luật pháp là nó cả trơn, chứ không phải nó có luật pháp mà nó không tôn trọng, mà nó đang tôn trọng cái luật pháp cả trơn nó chứ không tôn trọng. Và ông Lê Đăng Doanh cũng đề xuất rằng Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc chi tiêu. Đúng như ai là biết cần mà nó có làm đâu mà cần mới không cần. Tội nghiệp cái ông Lê Đăng Doanh này. Lỗi hệ thống chứ không phải lỗi cá nhân, phải trách nhiệm cá nhân. Trong khi tôi chỉ nêu ra một trường hợp này, nó khủng hoảng thì tham nhũng như ngân sách như là bộ chi khủng hoảng ngân sách như thế nào. Trong khi tin tức những tuần trước có biết bao nhiêu là tin tức về cái khủng hoảng ngân sách, khủng hoảng nợ công, khủng hoảng địa ốc, vân vân, thì nó là trên bài đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 8 có bài của blogger Phạm Chí Dũng cho ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về cái khủng hoảng nội bộ của nó như thế nào. Với bài tiêu đề chỉ 5 người 5 17, tức là 2007 đấy, thì là những cái gì, là nó loạn cung đình như thế nào. Năm 17, không chỉ ông Đinh Thế Huynh, nhân vật số 2 trong đảng và có thể là quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị vắng bóng suốt từ đầu năm đến giờ, mà cả ông Trần Đại Quang, nhân vật số 2 trong Bộ Chính trị, mà là nhân vật số 1 làm chủ tịch nước đó, cũng vắng mặt một cách đầy khó hiểu và khó nghĩ từ cuối tháng 7 đến nay. Sức khỏe lãnh đạo trong ghép, một chủ đề đột ngột bùng phát và gây nghi ngờ lớn cho công luận trong những ngày gần đây, đã gần như chính thức hình thành một cơn khủng hoảng lãnh đạo. Khủng hoảng lãnh đạo nha. Trong nội bộ đảng cầm quyền, nối tiếp một cách đầy linh cảm từ hai cơn khủng hoảng ngay trước đó là khủng hoảng Đồng Tâm và khủng hoảng Việt Đức. Khủng hoảng Đồng Tâm chúng ta biết rồi, tức là công ty Viettel của Bộ Quốc phòng giành dân lấn đất làm sao thì dân Việt Nhật chống đối, nó bắt 4-5 nhà lãnh đạo nó đem đi, thì người ta bắt lại một số cán bộ công an can của nó để người ta làm trao đổi tù binh tư nhân. Đấy là khủng hoảng Đồng Tâm. Và nhà nước đã phải, chủ tịch thành phố Hà Nội đã phải đến tận nơi viết tay cái bản nhượng bộ là không truy cứu cái này kia và sẽ điều tra về cái vụ về tranh chấp Việt lúc Việt như thế nào. Đấy là khủng hoảng Đồng Tâm. Còn khủng hoảng Việt Đức là cái vụ nó sang thủ đô của nước Đức nó bắt cóc tên Trịnh Xuân Thanh, nó đem về để nó bắt thằng này khai ra một lỗ những cái sai phạm của phe đảng tranh quyền tranh ăn của nó, để nó thanh toán cái phe đảng của Nguyễn Tấn Dũng, một phe đảng của công ty dầu hỏa PVC, PVN này kia vân vân. Đấy là khủng hoảng Việt Đức, làm cho những cái hy vọng đa phương hóa ngoại giao của chế độ của nó bị cụt vòi. Cái vụ này làm bất bình chẳng những nước Đức mà luôn cả 27 nước Liên Âu, và luôn là từ đó là lên tràn ra tất cả thế giới tự do. Người ta đặt vấn đề về anh là anh sang nước người ta, anh bắt cóc về, xong anh nói là không phải bắt cóc, anh này là tự đầu thú, anh diễn cái màn kịch tự đầu thú để được hoan hồng, anh diễn cái màn kịch rất là thô lỗ, không lừa bịp được ai. Và bây giờ người ta điều tra đến nơi đến chốn, thủ phạm là đứa nào, và đang bắt dần bắt mòn từ cái tên mà cho thuê xe, cái tên đứng ra thuê xe để đi bắt cóc, rồi những tên nội tuyến nằm vùng ở bên Đức đưa thông tin để tổ chức, và tòa đại sứ Việt Cộng ở bên Đức là dính líu đến cái vụ bắt cóc này như thế nào. Đấy là khủng hoảng Việt Đức. Và ông Phạm Duy Hùng tiếp tục nói đến những khủng hoảng khác năm 2017 này, là khủng hoảng từ trước về nội trị, là những năm 1985-1986 với cơn bão giá lương tiền khi lạm phát phi mã. Đấy, năm 2008-1985 xưa đó, lạm phát lương tiền khi lạm phát phi mã, bão giá lương tiền chứ, khi lạm phát phi mã đến gần 700%, khiến xã hội và đời sống người dân khốn đốn. Và giai đoạn 1990-1991 sau khi Liên Xô sụp đổ đã tạo hiệu ứng một trận sóng cồn đòi dân chủ và đa nguyên trong đời sống chính trị Việt Nam. Rồi đến khủng hoảng đất đai và nội bộ bộ đảng, cái dân oan này xuất hiện những năm gần đây. Đây là dân oan. Và giai đoạn những năm 2005-2008 khi làn sóng khiếu kiện tố cáo về đất đai bùng nổ, tỷ lệ đơn khiếu nại tố cáo về đất đai đã chiếm đến 70% hoặc hơn trong tổng số đơn thư mà người dân gửi đến các cơ quan công quyền. Nhưng trong vài năm gần đây, tỷ lệ đó đã vọt lên đến 95%, quá đổi xứng đáng để vấn đề đất đai trở thành một cuộc khủng hoảng cực lớn trong hiện tại và tương lai gần. Nhất là khi đảng và nhân nước ta trong một kép vẫn khư ôm giữ bản hiến pháp về sở hữu đất đai toàn dân mà không hề có ý định công nhận quyền sở hữu tư dân về đất đai cho tuyệt đại đa số dân chúng. Rồi nhắc lại cái khủng hoảng 5 năm về trước, từ năm 2012, vụ Đoàn Văn Vươn và gia đình dùng mìn và súng tự tạo để chống đoàn cưỡng chế Thiên Lãng, cái này thì đi lướt qua đi. Rồi đến 2007 cũng là năm đang biến diễn dày đặc những cuộc khủng hoảng đa dạng, và hơn tất cả những năm trước đa dạng, và hơn nữa là cuộc khủng hoảng nào cũng như thế, đóng dấu vong diệt, không phải diệt vong mà vong diệt cho đoạn cuối của một triều đại. Đấy, tức là ông Chí Dũng này cũng đồng ý với tôi, nó đã đi đến những ngày cuối cùng của sự vong diệt của chế độ. Điều đáng mỉa mai là không bao lâu sau khi Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam hãnh diện tổng kết về những thắng lợi trong thời kỳ ngoại giao đa phương hóa, ngoại giao đa phương hóa bị những cái vụ như vụ Việt Đức này kia thì là tịt rồi, bây giờ nó cô lập hoàn toàn về ngoại giao trên toàn thế giới rồi. Chỉ còn một vài nước xã hội chủ nghĩa anh em nào nó cũng đang rất là rất đa lớp lực ngoại giao đa phương hóa hãnh diện lắm, nhưng mà hệ thống tuyên giáo và các tờ báo đảng tiếp tục tô hồng cho thành tích chưa từng có của Việt Nam trên trường quốc tế, trong khi dư chấn của trận động đất mang tên Đồng Dâm còn rung bần bật. Cuộc khủng hoảng ngoại giao Việt Đức Việt đã nổ ra ở một chiều kích khó ngờ là bạt cạo. Ông nhắc lại là khủng hoảng đầm, sau khi khủng hoảng Đồng Tâm như thế nào thì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà còn có thể kéo theo cả một hệ thống các nước châu Âu quay lưng với nhà nước pháp quyền đấy. Bây giờ đến khủng hoảng lãnh đạo,
rất, rồi cứ như một điểm, một thứ điểm, cái lối nói của ngoài Bắc, rồi cứ như một thứ điểm, những cuộc khủng hoảng lại nối đuôi nhau cùng lao tới cơn khủng hoảng lãnh đạo. Nhưng khủng hoảng lãnh đạo vẫn chỉ là một cụm từ thuần túy chính trị học, không ít dư luận từ nay gọi, đã gọi thẳng tên đó là khủng hoảng nội bộ đảng, và tôi thì gọi là loạn cung đình Việt Nam Cộng sản. Thì giờ nhắc đến cái việc khủng hoảng nội bộ đảng đã bắt đầu hiện ra từ năm 2012 với nước mắt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra về lịch sử, tức là Đại hội 11 đó. Anh nhân danh là Tổng Bí thư, anh đưa Nguyễn Tấn Dũng vào trọng, nhưng mà anh đến Đại hội Đảng biểu quyết thì anh Nguyễn Tấn Dũng vẫn không là gì, và lúc đó anh khóc ròng. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lại năm 12 là nước mắt Tổng Bí thư Nguyễn Trọng rơi vào lịch sử. 2 năm sau đó, lần đầu tiên sau Việt Nam được chứng kiến một cái chết công khai là Nguyễn Bá Thanh. Quá nhiều nghi ngờ của dư luận về thực chất cái chết của ông Thanh. Nhưng Nguyễn Bá Thanh khi đó mới chỉ là ủy viên Trung ương, còn vấn đề sức khỏe lãnh đạo trong hoạt kép đang bị quá nhiều dư luận nghi vấn và đồn đãi về giai đoạn tận cùng của nó, đã lên đến cấp ủy viên Bộ Chính trị. Không những thế, cả hai ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang còn được xem là những ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư Đảng vào kỳ lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng quyết định hạ cánh. Người ta chờ đợi cái đó, thì mà Nguyễn Phú Trọng nó làm mọi cách để nó gài, không có chuyện nó xảy ra. Năm 17, tức là năm nay đấy, vụ sức khỏe lãnh đạo trong ghép là lần thứ 3 liên đới mật thiết đến bí mật, đến bí ẩn công đình giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Sau vụ thì cái anh Nguyễn Bá Thanh đấy bị đầu độc làm sao đó, đem về còn sống, thì anh còn nói nó loan truyền, không biết anh có nói thật hay không, anh ấy tao khỏe mà có chí mô. Anh hiểu hết đấy, tức là ông Phạm Chí Dũng nhắc lại cái vụ Nguyễn Bá Thanh. Và tới cuối năm 2014, vụ tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh đấy, cái năm đó, cái hồi đó chúng tôi đã lan ra trên đài rồi. Nó làm tin, nó lấy tin nó, anh Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh ở bên Paris, anh lấy tin của tờ báo ở bên Tây, nói anh này bị ám sát, rồi cả nhà đi đón này thì cũng bị ám sát luôn rồi kìa. Nhưng cuối cùng là anh giấu anh Phùng, anh thanh toán anh, là thanh trừng anh Phùng Quang Thanh, nhưng mà anh để đâu đó để loan tin như thế để xem phản ứng thế nào. Lúc phản ứng quá mạnh mẽ thì nó phải cho anh Phùng Quang Thanh sống lại. Nó chữa được anh Phùng Quang Thanh này, anh Phùng Quang Thanh giả, nhưng mà không phải. Anh Phùng Quang Thanh này sau khi được sống lại thì không về nhà, ở Bộ Quốc phòng cho đến ngày Đại hội 12 vẫn ngồi trên ghế chủ tịch để chứng tỏ rằng cái tin đó không sai. Nhưng mà sau khi Đại hội 13 bế mạc thì anh ra rìa, và từ đó đến nay không ai nhắc đến anh nữa. Phạm Chí Dũng tiếp tục. Vào cuối năm 2014, quá trình truy tìm sự thật về căn bệnh ung thư của Nguyễn Bá Thanh đã dẫn đến một cuộc chạy đua dữ dằn cùng kết cuộc Hội nghị Trung ương 10 về bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Tổng Bí thư, với kết quả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đầu hàng. Về đầu hàng chứ, xin lỗi. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Tổng Bí thư với kết quả là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đầu bảng. Giữa năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mất tích tại Paris đã mở màn cho một cuộc chiến quyền chính quyền, chiến quyền lực khốc liệt trong đảng, kéo dài đến tận khi kết thúc Đại hội 12 của Đảng cầm quyền với sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng và chiến thắng tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ trở lại năm 2017. Sẽ còn những ai nữa bất an về sức khỏe và bất định về tâm thần? Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lại cái thời Liên Xô sụp đổ. Trước khi anh Gorbachev trọng lên thì bất chợt hồi tưởng về Yuri Andropov và Konstantin Chernenko, những nhà lãnh đạo đã quá cố trước khi Liên Xô tan rã. Kết luận, tiếp sau các cuộc khủng hoảng đồng tâm và ngoại giao Đức Việt, hiện tượng sức khỏe lãnh đạo đang dần tròn trịa, cái cơ thiên sinh lão bệnh tử có thể khiến luồng vận động chính trị Việt Nam lao đến những biến động nào, hay chờ hỏi dấu hỏi, hay là cơn sóng dữ nào, con sóng dữ nào nơi chính trường bình yên trong ác mộng thế. Ông này ông nói rằng thì Việt Cộng bây giờ nó đang bình yên trong ác mộng, tức là nó loạn cung đình, trong khi tang giang nó đang bối rối bình yên trong ác mộng. Bây giờ trên Luân làm báo, người quan sát đăng bài đặt vấn đề ban bảo vệ sức khỏe trung ương bỏ bê chủ tịch Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang đi đâu thì không thấy ban bảo vệ sức khỏe thôi, chúng ta còn chẳng nói gì cả. Và người quan sát đặt vấn đề, phải chăng đạo diễn đang viết kịch bản và các ông bà lang của đảng chưa vào cuộc để đóng phim như lần trình diễn cuốn phim Không Không Thấy của Nguyễn Bá Thành? Trong lúc chờ nhà sản xuất phim Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh cho phim phim trường Ba Đình tiến hành cuốn phim, Trần Đại Quang chủ tịch Không Không Thấy tuyên láo đề đảng tiếp tục cho Trần Đại Quang ẩn mình gửi thư chúc mừng khắp nơi. Bây giờ lại cần Trần Đại Quang viết một bài trên blog của mình và được báo Nhân Dân với báo các thứ báo của đảng đã đăng lại, và một blogger đã đem cái bài báo mới của Trần Đại Quang này so sánh với cái bài báo của Trần Đại Quang mấy năm về trước, chứng tỏ là nó lấy cái bài cũ nó xào rấu thành cái bài mới. Và ông Trần Đại Quang vẫn tiếp tục biến mất không không thấy. Người quan sát tiếp tục diễu cợt, trong vòng vài năm qua mỗi khi chiến trường đảng tanh máu thì hiện tượng các lãnh đạo trẻ đang trở bệnh hơi bị nhèo. Chuyện Trần Đại Quang bị nạn hiện đang được dư luận chú ý nhiều nhất, vì nếu ông ta không còn cơ hội tham quyền cố vị trong một kép thì có nhiều xác suất Nguyễn Phú Trọng sẽ tham gia dùm luôn vào cái ghế chủ tịch nước kiêm tổng bí thư giống như hoàng thượng Tập Cận Bình đó. Muốn như vậy thì ban bảo vệ sức khỏe trung ương phải ra sức bảo vệ tình trạng sức khỏe của Trần Đại Quang theo đúng toa thuốc của Nguyễn Phú Trọng, tức là từ tao có chi mô sang đến tao chết thiệt rồi kiểu Nguyễn Bắc Anh, hay lơ lơ láo láo như Phùng Quang Thanh, phải được thực hiện theo đúng quy trình nha. Nhưng nhìn sự việc Trần Đại Quang bị bệnh chỉ mới là cái nhìn một chiều, theo ngón tay của nhà báo ở đó, ô xin quý đức, anh nhà chuyên môn là đưa tin trước những cái vụ mà thanh trình nội bộ của Việt Cộng bây giờ bị người quan sát gọi là nhà báo ở đâu, ô xin huy đức, người bị đồn đoán là cái loa bán chính thức của phe Nguyễn Phú Trọng khi cần xì tin nội bộ. Một cái nhìn khác là biết đâu Trần Đại Quang đã vượt biên theo kiểu Trịnh Xuân Thanh, hay là một góc nhìn thứ ba là Trần Đại Quang đang rút vào bưng Cà Mau để lập chiến khu chống Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đều có xác suất đúng, ít ra nó sẽ đúng hơn là những gì đang được tuyên giáo đảng trình làng, là chủ tịch nước gửi điện thư chúc mừng mà không thấy chủ tịch đảng ở đâu cả, đang ở đâu. Ngày nào đảng và nhà nước còn im lặng về tông tích của Trần Đại Quang thì ngày đó người dân còn tiếp tục đưa ra mọi giả thuyết không được vui về ông chủ tịch này. Giả thuyết càng không được vui thì người dân càng mừng, vì tên cộng sản nào chết thì dân cũng vỗ tay và gửi thư chúc mừng. Đúng thế, loạn cung đình đó là thằng nào thắng thằng nào bại thì dân cũng mừng thôi. Tôi nhớ lại về loạn cung đình cộng sản, ông thủ tướng Winston Churchill của nước Anh vào cái thời mà Liên Xô đang bị Đức Quốc xã, nó tiến đánh, nó đến gần thủ đô rồi, nó sắp tiêu diệt rồi, mà Liên Xô phải đi cầu cứu đồng minh và đặt vấn đề là trong nội bộ của nó như thế nào, thì ông Churchill cũng nói rằng cộng sản nó thanh toán nhau giống như là một đàn chó ở dưới một cái tấm thảm, ủng ủng hoặc hoặc gâu gâu gáo éo éo này kia, không biết con nào thắng con nào, chỉ trừ khi là lật cái tấm thảm ra thì đứa nào sống, đứa nào chết, đứa nào bị thương và đứa nào đầu hàng, đứa nào thì mới biết được. Còn bây giờ tranh chấp nội bộ ở Việt Nam cũng thế, biết bao nhiêu giả thuyết được đặt ra, nhưng mà cộng sản thanh toán nhau, đứa nào chết thì dân cũng mừng mà thôi. Bây giờ tôi có trong tay bài của Vietnamnet nha, Vietnamnet là của đảng như bên lên đảng, trong khi Nguyễn Phú Trọng thanh toán lần lượt được nhiều phe tham nhũng có nhiều rồi, thì ngày 9/8/2017 Vietnamnet đăng trên bài của Truyền Tuần Việt Nam có tựa đề là "Lò đã nóng trong ngoài kép và quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", tức là đấy thật nó huynh hoàng, nó tuyên bố thông điệp của Tổng Bí thư gửi chúng ta là lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng cháy, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, và bình luận rằng đó là một hình tượng rất sống, rất hay và rất thực tế. Nó thể hiện sự kiên quyết không thể lay chuyển của Tổng Trọng, của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay. Rồi bài báo nhắc lại rồi, thời Aten 2.500 trước, 2.500 trước, rồi 700 năm trước, bàn về chuyện chọn tướng cho Trần Hưng Đạo, cứ nói này nói kia, rồi đưa những cái chuyện lý luận cộng sản chuyên môn lấy những cái hình tượng cũ. Và kết luận bài báo của hình như là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, của Đảng Nhân Dân là Nhị Lê đó, kết luận như thế này: thông điệp của Tổng Bí thư đã gửi, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, là sự kết tinh thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của ông. Cái ngọn lửa dân chủ, đức trị, pháp trị. Tôi có cái bài trong tay là phê bình cái bài này, thế nào là đức trị, thế nào là pháp trị. Anh này anh nói đức trị, pháp trị phải cháy lên trong cái lò ấy, và càng tin rằng không ai cản được khi lòng dân đã dậy sóng, đang làm gió thổi lò với quyết tâm dân ta nói là hành, đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây, dân ta là thơ lục bát, dân ta đã nói là hành, đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây. Anh Nhị Lê bây giờ anh Nhị Lê bị blogger Trương Nhân Tuấn viết một bài trên Bullshit Việt Nam ngày 17/8 phê bình lò nóng trong cái ghép và những khúc của dân chủ, đức trị và pháp trị. Trương Nhân Tuấn viết, và Trương Nhân Tuấn cũng trích, đầu tiên là trích một đoạn văn của Nhị Lê, sau đó mới phê bình. Lò đã nắm một quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đấy là Nhị Lê, là tựa đề bài viết trên Tuần Việt Nam của tác giả Nhị Lê, được gửi giới thiệu là phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, tạp chí Cộng sản chứ mà Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân. Tức là lý luận đúng theo tiêu chuẩn của Tổng Bí thư Trọng, là lãnh đạo Cộng sản là phải là người Bắc và người có lý luận. Anh này là anh tỏ ra có lý luận nào. Anh trích dẫn như thế nào? Trương Tuấn trích dẫn, anh Nhị Lê, anh nói: có một dịp vinh dự được trao đổi với Tổng Bí thư, ông nói cần phải giữ vững sự ổn định. Tôi thưa rằng ổn định lúc này là phát triển, phát triển là đẳng cấp của ổn định, ổn định lúc này là phải hành động. Ông hỏi cụ thể như thế nào? Tôi thưa chúng ta cần lựa chọn một số việc mang tính chất đột phá, có khả năng làm rung động toàn bộ hệ thống, cải cách bộ máy và chống tham nhũng. Sao nữa? Phương châm là đề cao dân chủ, cổ vũ đức trị và tôn vinh pháp trị. Đấy là cả một nghệ thuật chính trị, và để thực hiện nó phải với bản lĩnh chính trị rất cao, một quyết tâm đến cùng, một lộ trình phù hợp và cổ vũ một lực lượng chính trị nhân dân đông đảo. Không có như đó rất khó thành. Chỉ là lý lẽ trung ương đấy. Bây giờ blogger Trương Nhân Tuấn bắt đầu phân tích. Dân chủ trong hoàn kép là thể chức để nhân dân trao quyền lực quốc gia cho những người làm công bộc của dân. Ở các nước bình thường, dân chủ được thể hiện qua hình thức tuyển cử. Người dân nào thấy mình có khả năng kinh văn tế thế thì ra làm thủ tục ra ứng cử. Nhân dân lựa chọn người nào có tài thì bỏ phiếu bầu người đó. Mỗi lá phiếu tượng trưng cho quyền lực của người dân.
người đắc cử là người được người dân trao phó quyền lực để lãnh đạo hay đại diện. Đó, đấy là định nghĩa của ông Trương Nhân Tuấn về dân chủ. Ông phê bình tính chính đáng của quyền lực trong các ở các nước bình thường đến từ nền tảng dân chủ. Còn đạo đức trong mặt kép không phải là một tiêu chuẩn có quy ước hay bị hiến định nữa. Đạo đức là luật pháp là tao, vua là tao. Đạo đức cách mạng của anh là cái gì mà có lợi cho đảng thì là đạo đức cách mạng. Này, ông này đặt vấn đề dân chủ và đạo đức là hai vấn đề khác nhau. Anh không thể đem đạo đức cho anh nói là dân chủ được. Vì vậy, đạo đức trong mặt kép không là một yếu tố không thể thiếu để khẳng định tính chính đáng của người nắm quyền lực. Thứ hai, pháp trị không bao giờ đi chung với đức trị. Đúng. Đức trị là vua đó. Đấy là dân dựa vào cá nhân chứ không phải dựa vào luật pháp. Pháp trị xuất hiện ở phương Tây như là một học thuyết trị quốc do Plato khởi xướng thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Phương Đông do Hàn Phi Tử khởi xướng thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Ý nghĩa của pháp trị vào thời kỳ lại này là vua, hoàng đế, người chủ trương dựa vào pháp luật mà trị nước. Đúng. Lý thuyết này được khai sinh nhằm chống lại sự tự tiện của chủ trương đức trị. Theo đó, ông vua là luật, là ta táo. Đấy, bây giờ anh Dị Lê này anh nói về cái lý luận cộng sản, vua đạo đức, đức trị là kìa. Thực ra là vua là luật, vua đây là đảng. Và Trương Nhân Tuấn cũng đặt vấn đề là pháp trị là tiếng Pháp là l'état de droit, tiếng Mỹ là the rule of law. Theo đó, pháp luật là tối thượng, từ người dân đến người lãnh đạo làm cái gì cũng theo luật mà làm. Bất kỳ ai, tư cách pháp nhân nào đều bình đẳng trước pháp luật. Không một ai, kể cả người lãnh đạo tối cao của quốc gia, có thể đứng ngoài hay đứng trên pháp luật. Trong khi anh Nguyễn Phú Trọng cả ngày tụng kinh hiến pháp là luật cao nhất của đất nước, nhưng hiến pháp phải đứng sau cương lĩnh đảng. Thế thì thế nào gọi là đạo đức cách mạng hay là đức trị? Và đến vấn đề nữa, từ ông Trinh kết thúc cái câu hỏi thứ nhất là pháp trị luôn luôn đi đôi với dân chủ, không bao giờ pháp trị là đi chung với đức trị. Và đến đặt vấn đề thứ ba nữa là tác giả Nhị Lê viết hai chấm, suy cho cùng là quyền lực phải gắn với trách nhiệm một cách dân chủ và kỷ luật theo kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước. Sao lại va đấy? Kỷ luật của đảng là khác cái pháp luật của nhà nước. Pháp luật của nhà nước đứng trên chứ sao lại va được. Ý kiến của tác giả đoạn này thật là hỗn mang, đúng không? Không biết dựa vào đâu, nền tảng nào để mà đưa kỷ luật đảng vào đứng chung với dân chủ và đưa kỷ luật đảng lên trên pháp luật của nhà nước, được không? Khi nói đến pháp trị, tức là pháp luật là tối thượng, thì làm sao mà kỷ luật đảng lại đứng chung với đứng trên pháp luật quốc gia được? Tác giả tự mâu thuẫn dẫn từ bài viết. Chỉ càng hội nhập quốc tế, càng phải kiểm soát quyền lực, càng phải đề cao sự tôn luật pháp. Không thể làm khác nếu là muốn thất bại. Từ cơ chế kiểm soát thì phải có cơ chế phát hiện, cơ chế khắc trị và trị rất nghiêm. Không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nghĩa là dân chủ và pháp trị phải được thượng tôn. Anh nói ghê quá nhưng mà nó là lạc đề chỗ nào. Khi nói tới pháp trị trong các thì đảng và đảng viên phải tuân thủ luật lệ của nhà nước. Ngay trong hiến pháp cũng đã quy định như vậy. Pháp luật trong ngoài kép phải được thượng tôn trong ngoài kép thì làm gì có chỗ cho kỷ luật đảng. Anh không có xử mọi người theo pháp luật của nhà nước, anh xử theo kỷ luật đảng. Vấn đề thứ tư là đưa ra trường hợp chị Trịnh Xuân Thanh thì chúng ta đã biết rồi, đảng nó lúng ta lúng túng thế này, tôi lướt qua. Bây giờ đến loạn cung đình, các nhóm lợi ích nó đánh nhau như thế nào? Bản tin ngày 21 tháng 8 của Bô Xít Việt Nam, Phạm Chí Dũng lại viết một bài là chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Air Việt Nam, tức là Electric Việt Nam, Air Việt Nam là lộn với cái hàng không Việt Nam của Việt Nam quốc gia, cho nên tôi mượn mặc dầu là người ta viết tắt là E Việt Nam, nhưng mà tôi đọc là Electric Việt Nam để phân biệt. Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và E Việt Nam, Electric Việt Nam, mối quan hệ đáng ngờ. Trong cái bài này, Phạm Chí Dũng nêu ra cái nhóm lợi ích Electric Việt Nam đang dựa vào thế lực của Nguyễn Xuân Phúc như thế nào. Trước hết Phạm Chí Dũng đề cập đến bản đề án dung dưỡng độc quyền như thế nào. Vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Phúc đã ký phê duyệt đề án tái cơ cấu Electric Việt Nam, nhưng lại không có bất cứ một cải cách nào để xóa bỏ vai trò độc quyền tàn hại dân sinh của tập đoàn mà báo chí quốc tế đặt cho hiệu là cậu ấm hư hỏng. Đấy, Electric Việt Nam được đặt tên là cậu ấm hư hỏng này. Trong đề án trên, Electric Việt Nam vẫn còn nắm 100% vốn ở các khâu truyền tải phân phối mà không hề có một chút hơi hướng nào về điều mà giới quan chức hay phủ dụ là hướng đến thị trường điện cạnh tranh. Lịch sử độc quyền cạnh kinh doanh tại hết sức môi răng thì lại môi hở răng lạnh đấy, với thâm niên độc tài chính trị. E Việt Nam đã tạo dựng được một bảng thành tích nối giáo cho giặc khi mua điện từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Mua điện từ các doanh nghiệp Trung Quốc với giá gấp 3 lần mức thông thường của doanh nghiệp Việt Nam. Thậm chí Electric Việt Nam mua điện của Trung Quốc với giá cao cả ở thời điểm nguồn cung cấp trong nước dồi dào. Vì lý do vì hợp đồng mua điện với Trung Quốc được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ 2009, tức là ở trong nước đã sản xuất ra được điện giá rẻ. Và nó viện cớ thì là ký người ta từ 2005 đến mua điện 2009, chứ bây giờ là 2017 rồi, tại sao là tiếp tục bắt dân mua điện theo giá đắt, mà chẳng những là chẳng giá đắt mà luôn luôn là đổi giá, thay giá, tăng giá, có khi một năm trong mấy lần. Đây này, đúng rồi, nguồn điện trong nước được tăng cường nhiều hơn, nhiều nhà máy điện ngoài Electric Việt Nam chưa huy động hết công suất, có thời điểm điện dư thừa, giá lại rẻ hơn nhiều giá điện Trung Quốc bán cho Việt Nam. Những năm 2007-2009, Electric Việt Nam cũng là tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư trái ngành vào bất động sản, chứng khoán và bảo hiểm. Anh bán điện, anh lại đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào bảo hiểm, thế là sao? Rồi anh luôn khai lộ. Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là chính phủ tiếp tay cho Cá Mập. Dung dưỡng độc quyền đã nối giáo cho chuyên chế tăng giá điện. Ngay sau khi đề án cơ cấu Electric Việt Nam được Thủ tướng Phúc ký phê duyệt, nỗi lo sợ thường trực của dân đã biến thành sự thật khi chính thủ tướng này lại ký tiếp quyết định số 24/2017 thay thế quyết định số 69/2013 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện, có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Quyết định trên cho phép Electric Việt Nam được tự quyết tăng giá điện 2 lần mỗi năm với mức từ 3% đến dưới 4-5%. Bộ Công Thương được quyết định tăng giá điện từ 5% đến 10%. Nhóm lợi ích điện lực chỉ cần có thể. Có thể không cần đến trường hợp phải tăng giá điện trên 10%, mà do đó Bộ Công Thương phải xin ý kiến của Chính phủ, vì đối với nhóm lợi ích Electric Việt Nam và Bộ Công Thương mà từ lâu, rất lâu rồi, người ta vẫn ví là nhóm Cá Mập hay là Bạch Tuộc, chỉ cần được chính phủ bật đèn xanh tăng giá điện và tăng vài chục phần trăm mỗi năm là đã đủ để bù vào giá của dân. Không phải Electric Việt Nam mà chính là Bộ Công Thương sẽ chạm dân, chạm. Nối tiếp truyền thống đi đêm và bảo kê từ thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đương kim Bộ trưởng Trần Tuấn Anh của bộ này, nhân vật suýt thành công với người anh em cọc chèo Lê Phước Vũ trong dự án thép Hoa Sen, Cả Ná ở Ninh Thuận, sẽ có hai lần tăng giá điện trong năm tới với biên độ gần 10% một lần, để kết quả dân chúng bằng tỷ lệ tăng cả năm lên đến gần 20%. Tức là gì? Nhóm lợi ích này là anh Phạm Chí Dũng anh khui ra mùa nó là gì thôi. Nhưng mà trong khi đó thì cái đất nước Việt Nam này người ta đặt vấn đề lâu lắm rồi, bây giờ Phạm Chí Dũng đặt vấn đề trong cái dịp này. Nếu lấy lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Electric Việt Nam vào khoảng 5.000 tỷ đồng để tính mức bình quân cho các năm để trả hết nợ hiện thời, thì E Việt Nam sẽ phải liên tục tăng giá điện như thiêu thân hàng trăm năm nữa. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là với cái trò chơi này thì tương lai sẽ có nổi loạn. Việt Nam năm 2017 ngày càng hiện rõ bóng ma tăng giá đang đẩy xã hội vào giai đoạn khốn quẫn cuối cùng trước khi từng tế bào bị tan rã. Giá điện sắp tăng vọt, cùng với cơn tăng giá điên loạn của viện phí đó, đấy, viện phí thuế bảo vệ môi trường được hứa hẹn tăng từ tăng từ 3.000 đồng lên đến 8.000 đồng một lít xăng. Đang đẩy xã hội và đời sống người dân vào cảnh bất an và phản ứng chưa từng thấy. Hiện tượng dân chúng nổi lên, chống lạm thu phí và lệ phí dần tan rộng ra nhiều nơi, ra nhiều địa phương là một bằng chứng hiển nhiên cho sự đổ vỡ cuối cùng. Tôi nói trong cái bài bình luận thời sự cũng của tuần này, tôi đã nói đến cái vụ mà nó vắt kiệt dân qua nhiều hình thức. Tăng thuế VAT rồi thì chẳng thu phí BOT này kia, nó bóc lột dần đến cùng. Và Phạm Chí Dũng tiếp tục: Việt Nam 10 năm sau thời hoàng kim kinh tế và cơ hội làm ăn của các thị trường đầu cơ, giờ đây tài nguyên thiên nhiên đã gần như cạn kiệt. Các dòng ngoại viện từ vốn ODA đến kiều hối và các cả đầu tư nước ngoài đều giảm, từ từ giảm cho đến giảm hẳn luôn. Trong lúc đó nợ công và nợ xấu bùng lên ghê gớm, dẫn đến tình trạng ngân sách phục vụ cho bộ máy có ít nhất 30% công chức không làm gì cả mà vẫn lĩnh lương, cũng rơi vào tình trạng có thể sụp đổ tài khoá quốc gia. Như một cụm từ cực kỳ nhạy cảm chính trị được chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thốt ra vào đầu năm, nguồn tiền gần như duy nhất để duy trì ngân sách và chân đứng của chế độ chỉ còn là thuế bổ vào đầu dân. Bây giờ thì con bắt kiệt dân thôi. Đấy là cái tôi đã nói về cái chuyện sụp đổ tài khoá này trong cái bài trước rồi. Không có gì bảo đảm là dân chúng Việt Nam sẽ đủ sức chịu đựng sự hành hạ của Electric Việt Nam trong 10 năm tới. Electric Việt Nam đang nằm trong nhóm các doanh nghiệp có nhiều khả năng nhất tác động đến dân sinh mà có thể làm dân chúng nổi loạn ở Việt Nam. Còn hẳn nhiên chính phủ của Thủ tướng Phúc đang tiếp tay cho tương lai nổi loạn rất cận kề đó. Đấy. Trong cái loạn cung đình này có nhóm lợi ích Nguyễn Xuân Phúc, và chúng ta biết rằng Nguyễn Xuân Phúc có tài sản ở nước ngoài, cụ thể là ở thủ đô Lít ở Sài Gòn này, không thể chối được, thì áp dụng luật Magnitsky là anh dính liền rồi. Bây giờ cũng trong cái loạn cung đình này thì chúng tôi có bài của ông Bùi Quang Vương, cũng là một cựu cộng sản đã ly khai cả trong năm nay rồi, đã ông ra ngoại quốc rồi, cho nên ông viết rất là cặn kẽ về nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bài của Bùi Quang Vương đăng trên Bô Xít Việt Nam ngày 17 tháng 8 năm 2017. Trong bài này thì ông Bùi Quang Vương ông phân tích rõ, có tựa đề là viết là tựa đề trận chiến Tây Ba. Tây Ba này là ai? Một phe là Nguyễn Tân Dũng, một phe là Nguyễn Phú Trọng, mà một phe là Nguyễn Xuân Phúc, Dũng Trọng Phúc. Gọi là cuộc chiến Tây Ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước luật hết mọi chức vụ, thì tay thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là Nguyễn Tân Dũng và tay thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc. Và dẫn lại ông Trọng nói, và nó lại đấu tranh phòng tham nhũng lãng phí tiêu cực không thể là lẻ tẻ từng vụ từng việc mà bây giờ nó thành phong trào, thì anh thấy anh thành phong trào rồi, thành một xu thế rồi, không ai có thể đứng ngoài cuộc, và cá nhân nào muốn không làm cũng không được, lò đã đóng thì cả củi khô lẫn củi tươi đều cháy. Tôi nói rất là huênh hoang của anh Vũ Trọng, được rất nhiều người chích dẫn. Và ông Bùi Quang Vương đặt vấn đề: Trong 12 vụ án được đặt mục tiêu xét xử trong năm 2007, 2 trên 6 vụ thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi và được xét xử sơ thẩm. 10 trên 12 vụ còn lại đã được tiến hành hoàn thành kết thúc điều tra, đủ điều kiện để đưa ra xét xử. Ở các vụ án này đã có hàng trăm can phạm được đưa ra trước vảnh móng ngựa. Đặc biệt vụ án tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam cùng với vụ PVC, chứ cũng là Petro Construction xây dựng, sẽ có thể hoàn thành cùng với việc bắt và đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước đối chứng và hoàn chỉnh bản công khai của Vũ Đức Thuận và đồng bọn. Việc hoàn thiện hồ sơ hình sự đối với Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Tấn Dũng có thể được khai thông. Thì nói đến Trầm B bị bắt, rồi đến hồ sơ Formosa, thì ngày hôm qua 15 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Vũ Kim Cự. Đấy thì cái này thì chúng tôi đã kiểm điểm rồi, tôi lướt qua. Và tiếp thêm về cái tên mới vào cuộc là Hoàng Trung Hải nhé. Như vậy ở hồ sơ này có thể ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng được để lại cho các chiến dịch tiếp sau. Ông Hải có thể được nương nhẹ vì một lý do nào đấy, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải ra khỏi Bộ Chính trị. Rồi, ông nhắc lại là tất cả đều thuộc bộ máy dưới quyền của Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt có những thân tín của ông như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình và Trầm B, Hoàng Trung Hải, Trần Đại Quang. Mạng lưới này có thể chằng chịt ở mọi nơi trên khắp cả nước, từ trung ương xuống địa phương, và đều gắn bó với các trung tâm quyền lực. Một đặc điểm nữa là tất cả những tội phạm này đều là những kẻ hiện rất giàu và vẫn còn rất nhiều quyền lực ngầm nhờ những liên hệ gắn kết kiểu xã hội đen từ rất nhiều năm trước. Như vậy, chiến dịch chống tham nhũng nhiều tham vọng của ông Trump chứa đựng nhiều nguy cơ xung đột. Tôi nhắc lại, chiến dịch chống tham nhũng nhiều tham vọng của ông Trump chứa đựng nhiều nguy cơ xung đột. Nguy cơ đảo tránh đấy kìa. Mỗi một nhân vật trong số những người đang bị đe dọa đều có thể trở thành một ngôi nổ. Bởi vì mỗi phần tử này đều có đủ cả năng lực tài chính lẫn năng lực tổ chức và đều đối diện với lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Cái này làm tôi liên tưởng tới nguy cơ đảo tránh. Trong trường hợp đạt được sự liên kết quy tụ dưới tay ông Dũng thì một kết cục giống như một cuộc đảo tránh ở đây này không phải là không thể ra, không thể xảy ra, nhưng với toàn trộm cắp thì có đảo chính ông Dũng cũng không lập được chính phủ. Một nguy cơ khác có nhiều xác suất hơn là việc tổ chức ám sát đối thủ. Ám sát nha. Ông Trọng, ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch và ông Trần Quốc Quận sẽ là những người đứng đầu danh sách và có thể tay chùm đầu độc đeo lon trung tướng công an Trần Quốc Liêm lại tái xuất. Hình như Trần Quốc Liêm là em rể của Nguyễn Tấn Dũng thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Đó là cuộc chiến với ông Trọng, với có thể toàn bộ chính phủ cũ của ông Dũng. Ông Trọng đang giữ thế thượng phong, nhưng nếu thiếu thật chặt, ông sẽ lĩnh đủ không những cái bình chế độ của ông sẽ vỡ, mà ngay cả cái mạng sống của ông cũng không phải là không có khả năng biến mất. Và tôi lướt qua một số đoạn thì đến cái đoạn này. Người ta nói ông Trọng còn âm mưu ngồi tiếp trên chiếc ghế tổng bí thư cho đến hết nhiệm kỳ, lâu hơn càng tốt. Cho nên, hai người được xem là có khả năng nhất phải thay thế ông Trọng vào ghế tổng bí thư là ông Quang, chủ tịch nước, và ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư. Nhưng người chiếm ưu thế là ông chủ tịch nước, đại tướng công an Trần Đại Quang. Ông này nhiều tội, nhưng vốn có công dẹp cuộc đảo tránh hụt của ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, và cái chính là ông ta còn rất nhiều tay chân trong bộ công an. Tuy nhiên, ông có một cái phốt chết người, tức là cái hồ sơ lý lịch ông sửa giữa lý lịch để rút bớt đi 6 tuổi, thì ông còn đủ tuổi để ở lại bộ chính trị đó. Và ông Đinh Thế Huynh, ban bí thư đã chơi ông, tức là quyết định 13 BBT nói rằng thì là hồ sơ đảng là căn cứ vào cái hồ sơ lúc nhập đảng, chứ bị chữa đi chữa lại là không có tin đó. Và như thế là gì? Trước đây từng có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh và ông Phạm Quý Ngọ đều đột nhiên nhiễm phóng xạ, và cả hai ông này đều đi trong một kép rất nhanh. Nghĩ tới ông Quang, người yếu bóng vía đã thấy lạnh sống lưng, nhưng Chỉ sau 2 ngày khi có tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt giải về nước, đột nhiên ông Quang biến mất khỏi sân khấu. Có vẻ như ông biết trước việc Trịnh bị bắt và lên kế hoạch biến cho ngoặc kép. Ngày 23 tháng 7, Trịnh Xuân Thanh lại bị bắt cóc tại Đức, rồi nhắc lại thì không nói nữa. Và ông Bùi Quang Vương nói là vì anh Trịnh Xuân Thanh bị bắt cho nên anh Nguyễn Phú Trọng, anh Trần Đại Quang biến mất. Như vậy, phía trước ông Trọng có đường dẫn đến chiếc ghế tổng bí thư hết nhiệm kỳ, chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi lên thủ tướng, người ta chỉ thấy ông Phúc loay hoay với nợ xấu ngân hàng, nợ công chính phủ, tất bật dọn những đống vỏ ốc mà ông Dũng bỏ lại. Ông được cho là người không còn thời gian để tham vọng chạy đua vào vị trí tham trọng. Nhưng bây giờ không còn ai. Nếu ông Trọng thật là muốn rút về thì ông Phúc là ứng viên độc nhất, cho nên ông trở thành mục tiêu của anh Trọng. Bởi vì hình như ngay cả phương án ông Phúc cũng đã để ông Trọng tính đấy. Người ta nhớ lại cái quyết định kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao cấp mà Bộ Chính trị thông báo ngày 28 tháng 5 2007, ngay sau khi thi hành kỷ luật ông đi ra, tức là truy tài sản tới đây Nguyễn Phúc dính liền. Tóm lại là nếu nghị quyết số 344 NQUBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật các chức vụ trong quá khứ có mục tiêu hướng tới Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng và các đối tượng cao cấp đã không còn đưa quyền, thì quyết định kiểm tra tài sản 1.000 cán bộ cao cấp lần này có mục đích hướng tới các cá nhân có siêu tài sản nằm trong chính phủ hiện nay, trong đó không loại trừ ông Phúc vì dư luận đồn ông Phúc có cả nhà ở bên Mỹ. Đúng rồi, đã chụp hình đăng báo rồi. Nghị quyết này được giải thích rằng sẽ không có vùng cấm với cả 18 ủy viên Bộ Chính trị và 200 ủy viên Trung ương. Ai cũng biết, có một thực tế là số cán bộ cao cấp nằm trong chính phủ hiện tại của ông Phúc 100% có tài sản không có nguồn gốc từ thu nhập chính thống, tức là từ lương. Những tài sản này sẽ bị kiểm tra nếu rơi vào một trong 3 căn cứ nêu trên. Có nghĩa là nếu Ban Kiểm tra Trung ương muốn, mọi tài sản đều có thể bị kiểm tra, bất kể người đó là ai. Và chỉ cần Ban Kiểm tra kết luận tài sản không có nguồn gốc đủ để chủ nhân của nó nằm ngoài mọi quy hoạch đề bạt và bổ nhiệm. Với những vị trí nhạy cảm như chiếc tổng bí thư, chỉ cần có thông báo kiểm tra thì kể cả kết luận không có gì, ứng viên ấy vẫn bị loại. Bởi vì cùng với kết luận không có gì, thường có đơn tố cáo nặc danh từ trên trời rơi xuống, trưng ra đủ bằng chứng, nhưng chẳng cơ quan có trách nhiệm nào chịu công khai xác minh. Đấy là sự hiểm độc của các loại quyết định mà tổng bí thư ký ban hành. Như vậy, một là nhìn bao quát, cuộc chiến thứ nhất là cuộc tổng công kích công khai và quyết liệt giữa lực lượng trong tay của tổng bí thư chống lại tập đoàn tham nhũng của chính phủ cũ, đứng đầu là cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai là bên cạnh cuộc chiến này, cuộc chiến thứ hai là một cuộc chém giết bí ẩn không rõ người chủ mưu, nhưng đã có 2 đối thủ nặng ký cùng ngã ngựa. Một là thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đã bị tuột mọi chức vụ và đang dưỡng bệnh. Người thứ hai là đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang biến mất khỏi sân khấu không rõ nguyên nhân, dù thỉnh thoảng vẫn gửi đến mừng, giống như ông Phùng Quang Thanh bị nhốt trong khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu suốt 5 tháng không được về nhà, nhưng lại ngồi trên bàn chủ tọa đoàn đại hội 12. Ba là cuộc chiến thứ ba thực được cho là đánh vào chính phủ hiện tại, đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Phúc. Mặt trận này chỉ như một trận mai phục tiến hay thoái, tùy tình hình tình huống diễn biến tham vọng của ông Phúc. Nếu ông Phúc bộc lộ tham vọng tổng bí thư, quyết định kiểm tra tài sản sẽ được xúc tiến. Ngược lại, nếu ông Phúc ngoan ngoãn chịu đựng dừng ở vị trí thủ tướng, chấp nhận hay ủng hộ phương án toàn nhiệm kỳ của đương kim tổng bí thư, thì ông Phúc sẽ có được sự hỗ trợ hết mình của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, cuộc vận động cho một cuộc cải cách triệt để thể chế phục vụ nền kinh tế thị trường không chấp nhận định hướng chính trị do ông Phúc và các cộng sự rất thích tích cực trong chính phủ của ông Phúc thực hiện đang một mặt thu được rất nhiều ủng hộ của giới doanh nghiệp và cả tư nhân lẫn quốc doanh, cả của giới quản trị lẫn đông đảo dân chúng, một mặt bộc lộ thái độ chống đối ngày càng gay gắt của số đông đối với lối tư duy giáo điều của bảo thủ đang được khẳng định là nguyên nhân chính của trì trệ và tắc nghẽn
trong phát triển. Ông Trọng mặc dù đang chiếm được cảm tình trên khía cạnh chống tham nhũng lại không được chấp nhận trên vai trò đứng đầu đảng và dẫn dắt chế độ. Cuộc chiến mặt trận thứ ba thực chất là cuộc chiến giữa định hướng xã hội chủ nghĩa của phe đảng và không định hướng chính trị của những người ủng hộ ông Phúc. À, tôi không tin là ông Phúc, nhưng nếu mà quả thật cái này có đúng thì ông Phúc là người khôn ngoan, và nếu ông có khả năng thì ông sẽ thành công. Như vậy ông Bùi Quang Vương giả định mấy kịch bản, bốn kịch bản. Kịch bản thứ nhất là ông Dũng đầu hàng thì toàn bộ hệ thống chính phủ cũ sẽ giai đoạn đầu đài, sẽ có hàng ngàn cái án, trong đó có án của ông Dũng, ông Thăng, ông Bình, ông Hoàng Trung Hải, ông Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Minh Quang. Hai là ông Dũng hay phe của ông Dũng đảo chính thì quân đội chỉ can thiệp chính phủ quân sự với Ngô Xuân Lịch làm thủ tướng, đất nước chìm trong khủng hoảng. Tôi nghĩ là ông này chỉ là đưa ra với cái ảnh rồi, không ai đoán chúng được đâu. Ba là ông Trọng thắng thế khoảng giữa năm 2018, đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chức tổng bí thư, sẽ bầu sổ bổ sung 5 ủy viên Bộ Chính trị thay cho các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Ông Phúc vẫn làm thủ tướng nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Thành Phong làm bí thư Sài Gòn, ông Vũ Đức Đam làm bí thư Hà Nội. Dân chủ tiếp tục bị đàn áp, kinh tế tiếp tục bị trì trệ. Để xem một trong bốn này thì có thể xảy ra, mà có thể một cái thứ năm nữa thì chưa biết được. Đây là cái thứ ba. Bây giờ cái thứ bốn, phe cải cách của ông Phúc thắng thế. Ông Phúc trúng tổng bí thư tại đại hội 13, bầu Quốc hội lập hiến, soạn thảo và phê chuẩn hiến pháp mới, bỏ điều 4, chấp nhận cạnh tranh chính trị, ban hành luật hội tự do đảng phái, Việt Nam thoát khỏi chế độ độc đảng độc tài. Gọi là tay cuộc chiến thứ ba, tay ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước tuột hết mọi chức vụ thì tay thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là Nguyễn Tân Dũng và tay thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thử xem con số 13 có linh thật không. Con số 13 là đại hội 13. Tôi nghĩ, tôi hy vọng rằng Đảng Cộng sản nó không sống đến đại hội 13 đâu. Và bài của Bùi Tín viết cho về Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề là trận chiến Tây Ba hay trận chiến 3-1. Đấy, 3-1 là đúng rồi, 3-1 thì còn hay gì nữa. Ông cũng nhắc lại tình hình chính trị trong nước đang căng thẳng, thì công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư đích thân chỉ đạo dậm chân tại chỗ, rồi hội nghị trung ương năm sắp diễn ra để bàn về nhân sự giữa nhiệm kỳ, cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa các phe nhóm và triển vọng là sao. Thì ông Bùi Tín cũng tham khảo bài của ông Bùi Quang Vương. Theo ông Bùi Quang Vương, đang diễn ra trận chiến tay ba, một bên là thế lực đáng kể của 3X là Nguyễn Tân Dũng đó. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng oanh liệt một thời, từng nắm lực lượng công an, quân đội, ngân hàng, các đảng bộ phía Nam, dựa vào phe cánh Lê Đức Anh, nguyên tư lệnh quân khu 9, vùng sông Cửu Long Trù Phú, một bên là cánh của Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư Đảng, kiêm Bí thư Quân ủy, nắm chặt tổ chức đảng, ngành tuyên huấn, nhưng già yếu, uy tín sút giảm. Thứ ba là nhóm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đương quyền, có xu hướng cơ hội, có vẻ bắt mạch được công luận, muốn thoát dần Trung Quốc và ngả dần theo phương Tây dân chủ. Và ông Bùi Tiến phê bình rằng ông Vương có vẻ lạc quan, mong muốn ông Phúc thắng thế, được vậy còn gì hơn. Nhưng thế của ông Phúc còn yếu, thế của ông Bách là thế ẩn nấp, không còn đương quyền, cho nên hiện ông Trọng vẫn là kèo trên, tuy có sức, tuy sức thì có đuối. Cho nên hiện nay là một thời kỳ quá độ tiền cách mạng. Cảm ơn ông, tôi hoan hô, gọi là tiền cách mạng ương ương sắp chín mùi đó. Tôi nhắc lại, cho nên hiện nay là một thời kỳ quá độ tiền cách mạng ương ương sắp chín mùi, phải qua một cú sốc mạnh, đó là lúc ông Trọng lên làm vua, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước sắp sửa diễn ra trong vài tháng tới. Theo tôi có nhiều khả năng là tình hình trước mắt vẫn dậm chân tại chỗ, cách mạng dân chủ chưa xảy ra và cuộc chiến đang diễn ra trước mắt là trận chiến 3-1 do ông Tổng Trọng đạo diễn. Đó là trong bốn nhân vật cho bù, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, ông Trọng, ông Phúc, bà Kim Ngân cùng chung sức cô lập hạ bệ ông chủ tịch nước Trần Đại Quang để ông Trọng kiêm luôn chức chủ tịch nước, thỏa mãn tham vọng vô độ của ông Trọng vốn chủ quan, tự tin và lũ lẫn. Và nếu như chuyện đã xảy ra thì lúc ấy tình hình chuyển sang tận cùng bế tắc và sẽ dẫn đến toàn xã hội không chịu nổi, sẽ có đột biến. Phần lớn trong đảng, bao gồm đông đảo đảng viên bình thường, những đảng viên thật thà cơ sở sẽ cùng nhân dân phẫn nộ xung thiên. Vậy số xung thiên và vẫy gọi nhau xuống đường cùng nhau làm nên lịch sử sẽ nhanh chóng thành dứt khoát, khiến bọn hoành chiến không kịp can thiệp. Ông Trọng sẽ hiện nguyên hình là kẻ tham quyền cố vị, bất tài lũ lẫn, mà độc đoán u mê, bị lên án, bị cô lập khi dân bị siêu cao thuế nặng hơn, đúng, bị đàn áp khốc liệt hơn, nợ nhà nước nặng thêm, tài chính vỡ nợ, kinh tế lao dốc, bị nhân dân khinh thị, căm ghét hơn, và tự mình dẫn đến thất bại ô nhục của cá nhân ông, kéo theo sự tan rã ê chề của đảng sau 70 năm đảng trị xấu xa. Kết luận: lúc này thế lực Cộng sản Việt Nam cuối mùa, tham nhũng thối nát như ngọn đèn cạn dầu, bỗng dưng bừng lên, sáng chói lên để rồi tắt lịm. Mọi lực lượng dân tộc, nhất là đội ngũ trí thức, lao động, nông dân, tuổi trẻ, trai gái, các dân tộc, tôn giáo, hãy nhận ra thời cơ lớn, chung lòng chung sức cùng nhau trỗi dậy, giành quyền sống, xây dựng nước Việt Nam dân chủ, độc lập, phát triển bình đẳng hạnh phúc, bù lại hơn 70 năm bị cầm tù, hành hạ bởi cái học thuyết ma quái Marx Lenin. Đáng lẽ tôi kết thúc cái bài bình luận thời sự tại đây, nhưng mà có bài của Lê Hải Lan đặt vấn đề Hoàng Trung Hải, cho nên tôi phải thêm vào trước khi kết luận. Đăng ở trên Dân Làm Báo, Lê Hải Lan viết bài có thể là dọn đường cho tàu chú Hoàng Trung Hải làm bí tổng bí thư. Ông viết với cái giọng mỉa mai: Trọng khó mà dùng người lật lọng thay thế cái chân tổng bí thư, đứa con hoang của Tập Cận Bình đó. Ông Tập Cận Bình có rất nhiều mưu trước khi đưa lịch sử đi chầu chú Sam để lái thành phần yêu nước thầm lặng quên đi bãi tư chính trong tay chú Trọng. Bầy chuột dưới đây Trọng đục khoét làm lở lết cái hệ thống ống cống đảng. Chuột định hướng theo chủ nghĩa hằng bằng gặm nhấm tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Chuột chỉ biết sách bị ăn xin quốc tế nhận về trợ giúp. Vậy bây giờ nó nói theo kiểu bình dân là ông Lê Hải Lan này. Tôi nói là trên đất chỉ có vác giá đi ăn xin đấy. Ăn xin quốc tế nhận về trợ, vay nợ rồi chuột rút ruột công trình xây dựng, phá sập hệ thống ngân hàng. Khi đất nước hết lương thực cho chuột chơi, chuột chia nhóm phe cắn nhau, đúng không? Thế mới có chuyện Phúc đi Thái Lan thúc đẩy hợp tác mà thực chất là cầu viện. Theo báo đảng, Trọng sắp đi Lam Dương và Miến Điện thúc đẩy hợp tác, song song với các chiêu chạy tiền các nước trong khu vực. Theo báo Người Lao Động, Phúc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tập trung nghiên cứu có giải pháp phù hợp, huy động các nguồn ngoại tệ và vàng trong dân để phục vụ cho đầu tư phát triển. Tôi dùng chữ huy động và tôi nghĩ là nó tịch thu, nó đi nữa, khám nhà nó bắt. Có thể ăn cướp của dân bằng hai cách: một, như cướp đất dân oan là sử dụng súng ống khi đền bù giá rẻ dân không chịu; cách hai là in thêm tiền ra gây lạm phát, đưa giá vàng cao làm người dân ham chúng lớn đem vàng ra bán nộp cho nhà nước. Nếu dân còn ngoan cố không thực thi chính sách ăn cướp có chỉ đạo Phúc quẹo đề ra, dân không có chọn lựa nào khác bằng ăn đạn. Có người đặt câu hỏi: Trọng lũ sao không chịu về vườn làm người tử tế, trong ngoài kép, mà cứ khư ôm cái ghế làm thân phận đứa con hoang? Chuyện dễ hiểu, vì chính người Việt Nam quá thờ ơ với đại cuộc, tin tưởng và dối trá lưu manh của các tay ngồi trụ cốt Ba Đình. Ngay cả Đông Đức Mạnh còn bảo rằng các đảo Hoàng Sa Trường Sa chim hỉa đó sao. Trọng lũ chỉ lo bỏ ngay vài vị khi đã hoàn thành nhiệm vụ Bắc Kinh giao phó hoặc thiên triều đổi tay sai. Chưa nói đến Hoàng Trung Hải, sắp tới đến Hoàng Trung Hải rồi. Khi Mao Trạch Đông muốn Lê Duẩn đánh tới người Việt cuối cùng, cũng như Đặng Tử Bình dạy cho một Việt Nam một bài học, sự kiện xảy ra cho ta thấy rằng
giới lãnh đạo Trung Cộng không bao giờ lùi bước trước tham vọng bành trướng xuống phương Nam. Hồ Cẩm Đào có lần nói không cần đánh Đài Loan mà chỉ cần kéo thời gian mua chuộc. Trên hải tặc Tập Cận Bình nằm trong cái lò luyện tham vọng bá chủ đó, chỉ cái chuyện xỏ mũi người tham quyền phản quốc như Trọng Lũ là điều dễ hiểu. Nhìn trước mắt người ta đã mua chuộc và thâu tóm bao nhiêu điểm chiến lược, nắm chủ động vẽ rồng rắn kinh tế Việt Nam. Thế nhưng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam ông nào như ông nấy làm ngơ chia nhau ăn phần hóa lợi. Đến lúc cả nước đổ nợ ra rồi thì chỉ tay đổ tội cho nhau. Đúng. Đến lúc cả nước đổ nợ ra rồi thì chỉ tay đổ tội cho nhau. Còn đi xa hơn là chút tội cách chức cán bộ đã hết giữ quyền hành. Có người hỏi tại sao chiều 3X làm sai, Trọng không xuất hiện, xuất đầu lộ diện ngăn cản trên cương vị đầu đảng nó trong tay ba cơ quan đầu não. Hỏi như thế là quên rằng Trọng muốn Dũng phạm lỗi để Trọng tự độc diễn vái vế Tổng Bí thư, và từ đó mới dẫn tới chuyện theo vết tay Phạm Văn Đồng, Trọng đi xử lý xử, đi sứ chà, đúng rồi, đi sứ ký 15 văn kiện bán nước. Đó lại là bây giờ nói đến có lẽ sắp nói đến Hoàng Trọng Hải này, tức là gì? Một mình một chúa Sơn Lâm, Trọng tận dụng hết lực lượng côn an côn đồ, dân phòng, dư luận viên đấu tố chém về các nơi biểu tình chống thảm họa Formosa, đặc biệt là một số khu vực giáo xứ. Trọng triệt hạ mọi ngõ cách mà người dân mon men lò đầu ra chống hiểm họa Trung Cộng. Blogger Người Buôn Gió trong bài Đàn áp dân chủ cao độ đã viết nguyên văn: thế nhưng sau đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng từ giã chính trường, các vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến xảy ra nhiều hơn trước đó gấp bội, và các mức án tù cũng tăng đến mức kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng chỉ với những bản cáo trạng sơ sài lủng củng và thiếu lập luận mà tòa án Việt Nam có thể kết án hai bà mẹ đang nuôi con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thúy Nga từ 9 đến 10 năm tù. Những năm trước đây cũng với những việc làm tương tự như hai người này, những người khác chỉ bị kết án 3 năm tù là căng, nếu có đồng phạm, có tổ chức cũng chỉ 5 năm tù. Một điều phải công nhận rằng dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng, các tổ chức xã hội dân sự hoạt động nở rộ hơn bao giờ hết. Các hội đoàn thi nhau mọc ra, tuy có bị khó khăn như bị triệu tập, bị ngăn chặn hội họp, tiếp xúc, nhưng mức độ bắt bớ thẳng tay không nhiều như bây giờ. Người dân dưới gót giày Đảng Cộng sản Việt Nam, không ai thương tiếc chuyện Cộng sản ăn thịt nhau. Có điều cho dân ai ngủ mê thức dậy, thức tỉnh dậy để thấy rõ bè Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có lo quyền lợi cá nhân bè phái và quyền lợi đảng, quyền lợi đất nước chỉ là đầu môi cho lưỡi phỉnh gạt dân chúng. Trung Cộng giỏi dùng sách lược mua chuộc và khấy người, chiếm thêm một nước qua tay Lê Chiêu Thống là quốc sách. Thôi rồi, qua cả câu hoan hô câu này. Khi đứa con Hoàng Trọng Lũ ăn nhiều quá trúng thực, phải chăng Tập Cận Bình đôn đốc thái thú Hoàng Trung Hải thay ngồi? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nói đến Hoàng Trung Hải, từ trong cái tật loạn cung đình chưa thấy Hoàng Trung Hải trước là gì cả. Bây giờ Lê Hải Lăng nhắc này, khi đứa con Hoàng Trọng Lũ ăn quá nhiều chúng ăn nhiều quả quá trúng thực, phải chăng Tập Cận Bình đôn đốc thái thú Hoàng Trung Hải thay ngồi? Bao giờ Việt Nam thoát Hoàng Cộng sản để thoát tàu? Chỉ có 90 triệu dân mới có câu trả lời. Và đây là kết luận vắn tắt của tôi cho bài bình luận thời sự có tên là Chế độ lung lay Việt Nam còn loạn cung đình. Với những cái tài liệu tham khảo vừa rồi, chúng ta thấy rõ là các yếu tố cần thiết cho một cuộc cách mạng đang hội đủ. Bây giờ chỉ còn có yếu tố so sánh lực lượng, một tình hình quốc tế thì đang thuận lợi, và lòng dân thì rất thuận lợi. Chỉ còn cái yếu tố so sánh lực lượng, bộ máy kìm kẹp của nó còn mạnh, và sức bật dậy của người dân chưa có đủ mạnh, cho nên so sánh lực lượng vẫn còn bất chưa thuận lợi cho ta. Và cái các nhóm lợi ích của chúng ta càng mượn cớ là chống tham nhũng để cứu đảng, các nhóm lợi ích càng thanh toán nhau thì càng làm cho so sánh lực lượng giữa ta và địch càng thuận lợi hơn cho phía Việt ta. Tôi nghĩ rằng bổn phận của chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước là chuẩn bị một cuộc bùng dậy của thế lực quốc dân cách mạng Việt Nam bấy lâu phải chìm xuống trong lòng đáy lòng dân tộc. Và bây giờ tình hình quốc tế và lòng dân tộc đã tỏ ra thuận lợi, thì chúng ta phải chuẩn bị công việc của đứng dậy giữa các lực lượng quốc dân cách mạng ở trong nước cũng như hải ngoại. Và tôi nghĩ rằng cuộc loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản nó sẽ còn tiếp tục, vì các nhóm lợi ích của chúng ta còn đang tranh nhau rất nhiều. Và không đợi đến những hội nghị 13, đại hội 13, hội nghị bao nhiêu, chúng ta hy vọng là với sự vận động quốc tế của chúng ta, cũng như là sự bùng dậy của các lực lượng quốc dân cách mạng trong nước, thì chỉ cần một đột biến thì cách mạng Việt Nam, cách mạng quốc dân Việt Nam sẽ đứng lên làm cách mạng.